Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Những tuyên bố về chính sách của Washington vừa qua thể hiện rõ hơn cam kết của Mỹ về duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông và Washington sát cánh với Hà Nội để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam nhất quán với luật pháp quốc tế, cũng như để bác bỏ tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Đó là quan điểm của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Clinton Brink thể hiện trong một bài viết đăng trên báo Thanh Niên hôm 20 tháng 7. Đại diện ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội nhắc lại sự kiện vào tháng 7 năm 2016, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết rằng theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, không có cơ sở pháp lý cho bất cứ quyền lịch sử, quyền chủ quyền và quyền tài phán nào của Trung Quốc trong khu vực được gọi là đường lưỡi bò mà Bắc Kinh vẽ ra trên bản đồ về Biển Đông, ngoài những điều được quy định tại UNCLOS. Nhưng trong 4 năm qua, Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết này, đẩy mạnh chiến dịch hăm dọa nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam, cũng như các nước ven biển khác ở Đông Nam Á, đại sứ Mỹ viết. Hoa Kỳ ngày càng quan ngại khi Bắc Kinh lợi dụng việc thế giới tập trung đối phó với đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh các yêu sách của họ ở vùng biển đi xa hơn, thay thế luật pháp quốc tế bằng tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh, người đứng đầu Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam bày tỏ. Trước những hành động của Trung Quốc nhằm bác bỏ luật pháp quốc tế và dần xóa bỏ quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13 tháng 7 tuyên bố thay đổi chính sách của Washington đối với các yêu sách hàng hải, đại sứ Clinton Brink viết. Mỹ phản đối bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển ngoài lãnh hải 12 hải lý, tính từ các đảo mà nước này đưa ra yêu sách ở quần đảo Trường Sa hoặc từ bãi cạn Scarborough, nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ. Điều này bao gồm cả sự bác bỏ rõ ràng yêu sách của Trung Quốc đối với bãi Từ Chính, nơi Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch cưỡng bức và quấy rối hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, vẫn lời của đại sứ Clinton Brink. Ông viết tiếp rằng Ngoại trưởng Pompeo và Mỹ coi sự bắt đặt này không chỉ mang tính khiêu khích và gây bất ổn mà còn là bất hợp pháp. Nhận xét về các quan điểm của Mỹ do các nhà ngoại giao hàng đầu nước này đưa ra gần đây, tiến sĩ Trần Cung Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói với VOA. So sánh cách hành xử của hai cường quốc hàng đầu thế giới đối với UNCLOS, đại sứ Clinton Brink nhấn mạnh trên tờ Thanh Niên hôm 20 tháng 7 rằng mặc dù Mỹ không phải là thành viên của công ước này, nhưng mọi chính quyền Mỹ từ trước đến nay đều công nhận và tuân thủ những điều khoản của công ước. Trong khi đó, ngược lại, Trung Quốc đã ký và phê chuẩn UNCLOS nhưng ngang nhiên phớt lờ các nghĩa vụ hiệp ước của mình được quy định tại công ước, nhà ngoại giao Mỹ viết. Những tuyên bố về chính sách của Mỹ vừa qua thể hiện rõ hơn cam kết duy trì thượng tôn pháp luật của chúng tôi ở Biển Đông qua việc ủng hộ luật pháp quốc tế được phản ánh trong UNCLOS. Đây là cam kết Mỹ chia sẻ với Việt Nam, một trong những thành viên chủ động nhất của UNCLOS, lãnh đạo Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam khẳng định. Đề cập đến quan hệ ngoại giao song phương kéo dài 25 năm mà hai nước vừa kỷ niệm và quan hệ đối tác toàn diện có từ tháng 7 năm 2013, đại sứ Clinton Brink chỉ ra rằng những tuyên bố của Mỹ cũng là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ này, đồng thời bình luận thêm, lập trường của Mỹ về Biển Đông cho thấy là Mỹ sát cánh với Việt Nam để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của các bạn nhất quán với luật pháp quốc tế, bao gồm cả quyền đối với các nguồn dầu khí ngoài khơi và quyền đánh bắt cá là những điều sống còn cho sự thịnh vượng kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Đại sứ Clinton Brink cũng khẳng định là Mỹ sát cánh với Việt Nam để bác bỏ sự áp đặt tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Tiến sĩ Trần Cung Trục, người có hơn 30 năm gắn bó với công tác biên giới lãnh thổ của Việt Nam, nhận định rằng tuy các tuyên bố của Mỹ có lợi cho Việt Nam và một số nước ASEAN, song vẫn nhắm đến phục vụ lợi ích của Mỹ là trên hết. Trong lúc nhiều người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự phấn khích về các tuyên bố của Mỹ, cũng như mong muốn Việt Nam tiến xa hơn trong quan hệ với Mỹ, Chuyên gia Trần Công Trục cho rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc Mỹ liên minh với Việt Nam, ông nói với VOA.
Tôi không cho rằng là Mỹ phát biểu như vậy và có những lời mạnh mẽ như vậy để nhằm mục đích lôi kéo Việt Nam. Không nghĩa là vì làm như vậy để lôi kéo Việt Nam để chống Trung Quốc, bởi vì họ thừa biết rằng Việt Nam không bao giờ có cái chủ trương là đứng về phía này, nước này để chống nước khác. Không liên minh liên kết như ta trong thời đại biển hiện tại đó. Còn sau này thì nhìn như thế nào thì là còn việc Việt Nam.
Chuyên gia về biên giới lãnh thổ của Việt Nam nói là đất nước này lâu nay cố gắng đạt được sự cân bằng trong quan hệ với các nước lớn để tránh xung đột chiến tranh, và ông cho rằng cách tiếp cận này đạt được hiệu quả nhất định trong cuộc đấu tranh cho lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội mới cho biết điều họ gọi là một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ sở mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hôm 10 tháng 7 kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Cơ quan ngoại giao này cũng dẫn lại một câu chuyện của một thực tập sinh từng bỏ trốn trên Kokoro, trang cung cấp thông tin cho người Việt chuẩn bị đi hoặc đang sống ở Nhật, vốn là một dự án hợp tác giữa người Việt và các cơ quan của Nhật. Đại sứ quán Nhật viết thêm rằng, các bạn trẻ Việt Nam có dự định tới Nhật Bản để làm việc và thực tập kỹ năng, hãy tham khảo thông tin cần biết, trước hết nên làm gì để không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như lời kể của một người sang Nhật thực tập kỹ năng trong ngành xây dựng. Theo lời kể của nhân vật mà tên họ được thay đổi này, anh đã bỏ trốn để thoát khỏi tình trạng bạo lực và sau đó nhiều lần làm thêm bất hợp pháp, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không còn việc để làm nên đã ra đầu thú cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trong bài về chuyện 343 người Việt ở Nhật hồi hương trên chuyến bay đặc biệt, tờ Asahi Shimbun của Nhật đầu tháng trước viết về chuyện các thanh niên Việt Nam sang Nhật theo một trường dạy nghề để mong đổi đời, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến giấc mơ của họ tan vỡ. Hiện chưa rõ là nhân vật mà Đại sứ quán Nhật đăng đường dẫn tới câu chuyện đó nằm trong số gần 350 người Việt đã về nước trên chuyến bay đặc biệt hay không. Theo Đại sứ quán Việt Nam, hơn 10.000 người Việt Nam mong muốn được hồi hương. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết rằng trên cơ sở nguyện vọng của công dân, diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước, năng lực cách ly của các địa phương, các cơ quan chức năng Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không trong nước tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước. Báo chí Nhật Bản trong những năm qua đã đưa tin về các trường hợp người Việt vi phạm pháp luật. Trang Kokoro từng dẫn lời đại sứ Nhật Bản ở Việt Nam Yamada Takio nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp người môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam lợi dụng ước mơ hoài bão của các bạn trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp, và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực để loại trừ những người môi giới bất chính đó. Trong một diễn biến khác liên quan tới quan hệ Việt-Nhật mới đây, Nhật Bản mới bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới phía Việt Nam vì cho máy bay tuần thám của xứ sở mặt trời mọc quá cảnh khi gặp sự cố giữa đợt dịch COVID-19, cũng như đã hỗ trợ hai tháng qua. Đại sứ quán Nhật Bản hôm 6 tháng 7 thay mặt chính phủ và Bộ Quốc phòng gửi lời cảm ơn chân thành tới phía Việt Nam, ít ngày sau khi chiếc P-3C bay về nước. Trước khi xảy ra sự cố P-3C, Nhật Bản trao tặng Việt Nam lô hàng với tổng trị giá khoảng 20 triệu yên, gần 180.000 đô la, để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh COVID-19 ở Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho VOA biết rằng nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật chuyển cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Công an tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam khẳng định hôm 20 tháng 7 rằng một nhóm 21 người Trung Quốc đang lưu trú ở tỉnh là những người nhập cảnh bất hợp pháp. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích lực lượng biên phòng vì đã để lọt nhóm người đó trong bối cảnh vẫn chưa hết dịch COVID-19. Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dinh và một số tờ báo Việt Nam, nhà chức trách địa phương được người dân ở thị xã Điện Bàn báo về sự hiện diện của một nhóm người Trung Quốc hôm 18 tháng 7. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát. Sau đó, trong cùng ngày 28 tháng 7, nhóm 21 người Trung Quốc được đưa đi cách ly tại một đơn vị quân đội Việt Nam ở thành phố Tam Kỳ, các báo Việt Nam cho biết. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, được dẫn lời nói rằng số người Trung Quốc này có kết quả âm tính lần một với COVID-19 và có sức khỏe bình thường, không ai bị sốt, vẫn theo tin của báo chí trong nước. Tin cho hay là đến ngày 20 tháng 7, nhà chức trách Quảng Nam chưa thể xác định được 21 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bằng cách nào. Công an tỉnh đưa ra thông tin ban đầu là những người này không có hộ chiếu, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt xe đi từ Bắc vào Nam rồi thuê khu lưu trú tại Quảng Nam để ở. Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam nhưng không nêu danh tính cho hay, qua làm việc được biết những người này nhập cảnh trái phép sai quy định, chứ nếu đi bằng con đường bình thường như du lịch vào Việt Nam lao động thì phải có cơ quan bảo lãnh được tổ chức cách ly bài bản, còn nhập cảnh bằng đường nào thì công an sẽ điều tra làm rõ. Cũng ngày 20 tháng 7, theo Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ báo cáo lên Bộ Công an. Tỉnh Quảng Nam là quê hương của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại và chỉ trích các lực lượng kiểm soát cửa khẩu về vụ việc. Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng có nhiều người theo dõi trên Facebook nói với VOA rằng đã có lỗi của biên phòng hải quan và chính quyền địa phương vì chỉ đến khi người dân báo tin nhà chức trách mới biết về hoạt động lưu trú của nhóm 21 người Trung Quốc. Điều này cho thấy là các cơ quan chức năng rất lỏng lẻo và vụ việc có tính chất rất nguy hiểm, không chỉ về nguy cơ nhiễm dịch bệnh mà cả về an ninh quốc phòng. Nếu đây là một nhóm biệt kích có mục đích đánh phá nguồn nước, hệ thống điện v.v. thì sao? Vụ này rất đáng báo động. Cần phải quy trách nhiệm cho các lực lượng kiểm soát cửa khẩu, ông Dũng nói với VOA.